Phàm phu thật là đáng thương, cảm động đến Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà phát tâm từ bi kiến lập đạo tràng này để tiếp dẫn mọi người, giúp đỡ mọi người. Đạo tràng này chính là thế giới cực lạc. Dùng phương pháp nào để lìa tầm ý thức? Dùng một câu danh hiệu. Chỉ cần chuyên tâm niệm, thật lòng niệm, không cần nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cần niệm một câu danh hiệu Phật, niệm lâu ngày, tâm ý thức tự nhiên không còn nữa. Cách này thật hay. Niệm không thành công, chỉ cần đè nén phiền não xuống, nhẹ nhàng đè nén nó, đừng cho nó khởi tác dụng, là có thể giảng sanh rồi. Chiêu này lợi hại lắm. Trong tám vạn 4000 pháp môn, không có pháp nào hơn. Chiêu này ai cũng có thể làm được. Thật là giảng người tu, giảng người giảng sanh. Chỉ cần chịu tin tưởng. Chẳng có pháp môn nào có thể sánh với nó. Vì pháp môn này rất dễ, thật là thuận lợi, rốt ráo, viên mãn. Đáng tin lại nhanh nữa. Cũng chính vì vậy nên rất nhiều người không chịu tin. Làm gì có việc dễ dàng như vậy? Sao mà đơn giản thế? Không tin được. Cho nên để cơ hội này vụt mất, chậm trễ mất rồi. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự đã rõ ràng, thật sự chịu làm, thì suốt đời này không có gì là không thành tựu. Giảng người tu, giảng người giảng sanh. Những chướng ngại thật sự không phải từ bên ngoài, mà từ trong chính quý vị. Chướng ngại thứ nhất là gì? Đó là không xả bỏ được nhục thân này, luôn luôn cho rằng đây là ta. Đây không phải là ta, không phải là ta nhưng lại cho là ta. Điều này là sai lầm lớn. Không buông bỏ được bản ngã. Quý vị thấy Đức Phật A-di-đà dạy chúng ta nên buông bỏ bản ngã như thế nào? Ngài dạy chúng ta niệm Phật. Từ sáng đến tối niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Quên mất bản ngã, Phật A-di-đà liền xuất hiện. Phật A-di-đà chính là chân tâm của bạn. Phật A-di-đà là chân thân của bạn. Bạn đến thế giới cực lạ, đến làm Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà khắp pháp giới, khắp hư không giới, là tổng danh hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Cũng giống như con người trên quả đất chúng ta vậy, dùng một từ người để chỉ chung cho con người. Nói người, chúng ta đều là con người, danh từ chung. Phật A-di-đà tức là danh hiệu chung của tất cả chư Phật. Chúng ta không thể không tin. Không tin thì cơ hội này sẽ qua mất. Đáng tiếc thay. Học Phật rồi còn hướng ngoại tìm cầu, quý vị nghĩ xem có oan uổng không? Những người tìm pháp ngoài tâm nhiều lắm. Vì sao vậy? Vì họ không thâm nhập kinh tạng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp giảng kinh 49 năm đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Kinh được xưng là bảo, Đến bảo mà không cần thì quý vị cần cái gì? Đó chính là pháp bảo. Phật còn tại thị, Phật bảo là đệ nhất. Phật không còn tại thị, pháp bảo là đệ nhất. Từ trong pháp bảo nhận thức được chân Phật, rời xa pháp quý vị không biết Phật nữa. Cho nên cõi trời vô tượng cũng chướng ngại về việc gặp Phật nghe pháp, đó gọi là nạn. Nạn thứ năm là bắt cu lô châu, chính là bút đơn diệt, nó cũng gặp nạn. Phản ngữ là út đơn diệt, chữ Hán là thắng sự. Đây là tiếng Phạn, dịch thành chữ Hán nghĩa là thắng sự. Nơi này rất thù thắng. Thù thắng như thế nào? Nghĩa là nơi này cảm báo hơn ba châu Đông Tây Nam. Chúng ta cũng gọi nó là Bắc Cù Lô Châu. Người ở nơi này phước báo rất lớn. Trái đất này của chúng ta là Nam Châu, cũng gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Phước báo của ba châu Đông Tây Nam đều không sánh bằng nó. Ở đó tuổi thọ của con người 1000 tuổi, không bị hoạnh tử, con người đều mạnh khỏe trường thọ. Không có gì thọ mạng chưa hết mà đã chết, hầu như không có chuyện đó. Vì trước là cố, trước tức là tham đắm. Ở đó an vui, không có nạn tai. Cho nên họ không chấp nhận sự giáo hóa của Phật. Họ cho rằng không cần phải học Phật, không cần phải tu hành. Ăn mặc ở đi lại đều tự tại. Phước báo lớn quá. Điều này chính trong Phật pháp cũng thường nói, giàu có khó học đạo. Bồ Tát Di Đà, đây là vị thần hộ pháp trong cửa Phật. Quý vị thấy điện Di Đà ở trong chùa, tại bức hoành phía trên thường viết tam châu cảm ứng. Bốn đại bộ châu thì ba châu cảm ứng, ba châu có Phật pháp. Bắc Châu không có Phật pháp, cho nên Bồ Tát Di Đà không đến Bắc Châu. Ở đó không có Phật pháp. Ngài là vị hộ trì Phật pháp. Thị vị thánh nhân bất xuất kỳ trung, chứ Phật Bồ Tát A La Hán không đến nơi đó. Người nơi đó cũng không tin Phật pháp. Bất đắc kiến Phật thỉnh pháp, đó là nạn. Nạn thứ sáu là manh lung ám á nạn, tức những người này tuy sinh nơi Trung Quốc. Trung Quốc ở đây không phải là Trung Hoa của chúng ta, mà là nơi có Phật pháp. Nơi có Phật pháp gọi là Trung Quốc. Nơi không có Phật pháp thì không gọi là Trung Quốc. Trung ở đây nghĩa là trung ương. Trung Quốc nhắc đến ở trong kinh điển, không phải chỉ cho đất nước Trung Quốc. Quý vị nên hiểu như vậy. Những người này nghiệp chướng sâu dày, các căn không đầy đủ. Tuy gặp được Phật ở thế gian này, nhưng mắt họ không thể nhìn thấy. Người mù không nhìn thấy tượng Phật, không xem được kinh Phật. Tai điếc tuy nhìn thấy nhưng không nghe được, chướng ngại về tu học. Người bị câm thì họ có điều nghi ngờ nhưng không hỏi được, họ không có cách gì để nêu câu hỏi. Những điều này đều chướng ngại cho việc thấy Phật, nghe Pháp. Cho nên nói không thể thấy Phật, tuy nói Đại Pháp cũng không thể nghe, cho nên gọi là nạn. Đây là nạn thứ sáu vậy. Nạn thứ bảy là thể trị điện thông nạn. Vì thế gian chi nhân